Chương 4. Tìm hiểu xem trẻ có thể nhìn thấy những gì. Nhiều trẻ có khó khăn về nhìn, không bị mù hoàn toàn mà vẫn nhìn được chút ít. Một số trẻ có thể phân biệt sự khác nhau giữa sáng và tối, nhưng không thể nhìn rõ được bất kỳ đồ vật nào. Những trẻ khác có thể nhìn thấy đồ vật nếu các đồ vật này được đặt ở những chỗ nhất định, trong những loại ánh sáng nhất định, hoặc nếu các đồ vật này có kích thước hoặc màu sắc nhất định. Một số trẻ có thể nhìn thấy sự chuyển động. Trước khi bắt đầu các hoạt động trong cuốn sách này, điều quan trọng là bạn tìm hiểu xem con bạn có thể nhìn thấy gì. Biết được điều này sẽ giúp bạn thực hiện những hoạt động theo cách giúp trẻ học được nhiều nhất. Nếu trẻ có thể nhìn chút ít, biết được khả năng nhìn tốt nhất của trẻ cũng có nghĩa là bạn có thể chọn được những hoạt động để giúp trẻ sử dụng tốt nhất thị lực còn lại của mình. Sử dụng thị giác không dẫn đến việc mất thị lực. Mắt của trẻ không hề bị đau nếu trẻ sử dụng để làm mọi thứ. Tôi sợ con sẽ bị căng mắt và có thể mất nốt thị lực còn ít ỏi của bé. Nhưng hóa ra không hề tổn hại chút nào. Và bây giờ bé có thể sử dụng khả năng nhìn để đi xung quanh và vui chơi. Con tôi bị mù hoàn toàn hay có thể nhìn được chút ít? Nếu bạn không chắc con bạn có thể thấy được chút ít hay không, hãy nhìn xem. Trẻ có nhắm mắt lại trước ánh sáng chói của mặt trời hay quay đầu về hướng có ánh sáng? Trẻ có đưa các đồ vật sát vào mắt không? Trẻ có xoay đầu chậm chậm để dõi theo những vật di động không? Trẻ có thường nghiêng đầu theo một hướng cố định không? Trẻ có đưa lòng bàn tay và mu bàn tay ra phía trước mắt mình không? Trẻ có với tới đồ vật mà không gây ra tiếng động không? Nếu bạn nhận thấy có bất kỳ dấu hiệu nào như vậy, bạn sẽ biết thêm những điều đó có nghĩa là gì khi đọc những trang tiếp theo. Con tôi nhìn thấy được gì? Trẻ nhìn tốt nhất trong loại ánh sáng nào? Một số trẻ có thể gặp khó khăn về sự điều tiết của mắt khi thay đổi độ chiếu sáng. Hoặc trẻ có thể nhìn được trong một số loại ánh sáng cụ thể nhưng lại không nhìn được trong ánh sáng. Chú ý nếu trẻ nheo mắt hoặc quay mặt để tránh nguồn ánh sáng thì có thể trẻ chỉ nhìn tốt nhất khi ánh sáng không quá chói hoặc khi trời nhiều mây. Chú ý nếu trẻ thích nhìn vào những vật trong ánh sáng chói chang thì có thể trẻ nhìn tốt nhất trong phòng được chiếu sáng rõ hoặc có nhiều ánh sáng mặt trời. Hướng ánh sáng chiếu đến cũng có thể ảnh hưởng tới những vật mà trẻ có thể nhìn thấy. Hãy thử thay đổi vị trí của ánh sáng khi trẻ đang thực hiện những hoạt động khác nhau để phát hiện hướng nào giúp trẻ nhìn thấy tốt nhất. Để nhìn những chi tiết nhỏ, bé này thấy rõ nhất khi ánh sáng chiếu thẳng vào vật. Loại ánh sáng có thể cũng tạo ra sự khác biệt. Một số trẻ nhìn tốt khi ánh sáng tập trung vào vật mà chúng thấy. Những trẻ khác lại nhìn tốt với những ánh sáng tỏa rộng và mạnh. Trẻ nhìn tốt nhất ở khoảng cách nào? Hầu hết trẻ có thể nhìn thấy được các đồ vật một cách rõ nhất với khoảng cách chiều dài một cánh tay. Nhưng một số trẻ nhìn thấy rõ đồ vật khi ở ngay sát trước mặt chúng. Những trẻ khác nhìn thấy rõ khi đồ vật ở xa hơn. Hãy quan sát cẩn thận để xem trẻ thích cầm đồ vật ở khoảng cách bao xa trước mặt nó. Đó có thể là khoảng cách tốt nhất mà trẻ có thể nhìn thấy. Bé này có thể nhìn thấy rõ những đồ vật ở cách khoảng một cánh tay. Nhưng bé này lại thấy rõ đồ vật ở ngay sát mặt. Trẻ nhìn tốt nhất ở hướng nào? Mặc dù hầu hết trẻ nhìn rõ đồ vật ở hướng trước mặt, nhưng chúng có thể cũng nhìn thấy những đồ vật ở bên này hay bên kia với một khoảng cách hoặc ở phía trên hay dưới mắt chúng. Tuy vậy, đôi khi có trẻ không thể nhìn xa ở một bên hoặc có trẻ không nhìn thấy những phạm vi nhất định. Ví dụ như vùng ngay phía trước trẻ, hoặc bên này hay bên kia, hoặc dưới cằm hay trên mắt của trẻ. Để phát hiện được hướng nào trẻ nhìn thấy rõ nhất, hãy quan sát trẻ thật gần để xem trẻ thích cầm đồ vật ở vị trí nào, hoặc cách trẻ nghiêng đầu để nhìn đồ vật. Bé này chỉ có thể nhìn thấy những đồ vật nằm ở một phía. Muốn nhìn thấy vật, trẻ cần quay đầu sang một bên, mặt không đối diện với vật cần nhìn. Trẻ nhìn tốt nhất với đồ vật có kích cỡ nào? Hầu hết trẻ còn một chút khả năng nhìn thì có thể thấy được những đồ vật cỡ lớn. Nhưng một số trẻ chỉ có thể nhìn thấy một khoảng không gian nhỏ trước mặt. Những trẻ này nhận ra những vật nhỏ dễ hơn nhiều so với những vật lớn. Hãy theo dõi con bạn để xem trẻ thích chơi nhất với loại đồ vật kích cỡ nào. Bé này thích chơi những đồ vật nhỏ vì nhìn rõ chúng. Bé này nhìn rõ những đồ vật lớn. Trẻ có biết đồ vật ở cách xa bao nhiêu không? Một số trẻ gặp khó khăn trong việc xác định khoảng cách của đồ vật. Do vậy, khi lấy đồ vật, chúng có thể với ra quá xa. Hoặc có thể với không đủ xa vì chúng nghĩ đồ vật ở gần hơn so với thực tế. Để phát hiện liệu con bạn có thể phán đoán được khoảng cách hay không, hãy quan sát xem trẻ có thể với đúng những đồ chơi hoặc những đồ vật khác không. Bé này nghĩ cái chai ở xa hơn thực tế. Trẻ có thích những màu đơn sắc hoặc các màu sắc phân biệt của các màu đơn sắc, tức tương phản, không? Một số trẻ có thể nhìn thấy các đồ vật có màu sắc sáng hoặc khi chúng có màu tương phản rõ với màu nền. Hãy quan sát kỹ xem liệu con bạn có thích những màu đơn sắc, những màu sắc phân biệt, tương phản hoặc các mẫu hình hay không. Đó có thể là những màu sắc và những mẫu hình mà trẻ nhìn thấy rõ nhất. Bé này thích chơi với cái nồi có màu tối vì nhìn thấy nó rõ hơn cái muỗng. Còn điều gì ảnh hưởng tới thị lực của con tôi? Một trẻ thường có vẻ nhìn tốt vào những lúc này hơn những lúc khác. Điều đó không có nghĩa là thị lực của trẻ đã thay đổi. Nhưng có những thứ khác đang ảnh hưởng tới thị lực của đứa trẻ như: đồ vật đó có quen thuộc với trẻ không? Trẻ có mệt mỏi không? Sức khỏe của trẻ? Trẻ có dùng thuốc điều trị không? Trẻ có cảm thấy vui hay buồn không? Bạn có thể sẽ cần theo dõi trẻ một cách cẩn thận ở những tình huống khác nhau trong những khoảng thời gian khác nhau để phát hiện trẻ thực sự có thể nhìn được những gì. Giúp con bạn sử dụng thị lực còn lại. Nếu con bạn có thể nhìn thấy chút ít, hãy đưa thật nhiều đồ vật khác nhau để bé nhìn. Điều đó sẽ khích lệ bé quan tâm đến thế giới xung quanh mình và sử dụng thị lực nhiều hơn. Có một cách để cho bé biết những đồ vật khác nhau là dẫn bé đi xung quanh nhà, nói về những thứ mà bạn nhìn thấy, khuyến khích bé sờ và cầm lấy những vật đó. Hãy để con bạn cầm những đồ vật lên hoặc di chuyển cơ thể theo cách giúp cho trẻ có thể nhìn thấy đồ vật đó rõ nhất, ngay cả khi điều đó làm bạn cảm thấy bất tiện. Ví dụ, nếu trẻ chỉ nhìn thấy một khoảng nhỏ ở phía trước mặt, trẻ sẽ thấy được nhiều hơn nếu nhìn lên, nhìn xuống, nhìn sang phải và trái khi trẻ di chuyển, thay vì phải nhìn thẳng về phía trước. Nếu con bạn có thể nhìn thấy một chút, thử thay đổi lượng ánh sáng, loại ánh sáng hoặc hướng ánh sáng chiếu tới để xem điều gì có tác dụng tốt nhất. Nếu trẻ cảm thấy nhìn khó khăn khi độ chiếu sáng thay đổi, hãy dạy trẻ ngừng di chuyển và chờ cho mắt trẻ điều tiết theo ánh sáng. Chú ý nếu trẻ có xu hướng quan tâm đến màu sắc, các mô hình, các màu tương phản. Nếu trẻ có một trong những dấu hiệu đó, bạn có thể sử dụng những sở thích này để giúp trẻ học và di chuyển một cách an toàn. Để thu hút sự chú ý của trẻ, người mẹ này lăn một quả bóng có màu sắc sáng trên miếng vải màu trắng. Sử dụng những màu sáng để đánh dấu các G của đồ vật hay vị trí. Điều đó giúp trẻ học cách nhận biết vị trí và hình dạng. Khi trẻ lớn hơn, những sợi ruy băng, quần áo hoặc đồ vật màu sáng có thể giúp trẻ nhận biết vị trí của mình. Viền màu hoặc sơn màu sáng có thể giúp trẻ biết được sự thay đổi độ cao của sàn nhà. Đây là dây ruy băng màu vàng là cửa nhà bạn Tôm. Cần ghi nhớ rằng để giúp con bạn nhìn tốt hơn, Bạn cần sử dụng phù hợp các hoạt động trong cuốn sách này để giúp trẻ sử dụng thị giác của trẻ. Thị lực của con tôi có giảm đi không? Để trả lời câu hỏi này, bạn cần biết những nguyên nhân gây nên khiếm khuyết thị giác của trẻ. Để có thêm thông tin, xem chương 16. Tại sao trẻ bị giảm thị lực và chúng ta có thể làm gì? Chương 5. Các hoạt động cho trẻ sơ sinh, mới sinh đến 6 tháng tuổi. Trẻ sơ sinh thường không hoạt động nhiều, hầu hết thời gian là ăn, ngủ và nghỉ. Mặc dù có thể không nhận thức về mọi thứ xung quanh mình, nhưng trẻ mới sinh cũng bắt đầu tìm hiểu thế giới xung quanh. Trẻ thực hiện điều này bằng cách sử dụng những giác quan, nghe, sờ, ngửi, nếm và nhìn. Trẻ sơ sinh mù hoặc nhìn kém cũng sẽ bắt đầu học ngay sau khi được sinh ra. Nhưng trẻ mù cần được bạn giúp đỡ để làm quen với thế giới mà trẻ không thể nhìn thấy được. Nếu con bạn chỉ còn nhìn được một chút thì trước tiên phải tìm cách giúp bé nhìn tốt hơn. Xem chương 4. Ghi nhớ điều đó khi thực hiện các hoạt động trong chương này. Bạn có thể giúp trẻ bằng cách tạo cho trẻ nhiều cơ hội để nghe, sờ và ngửi, khích lệ trẻ khám phá và chơi. Nếu trẻ không nhìn thấy đồ chơi hoặc gương mặt mọi người, trẻ sẽ không biết rằng có một thế giới đầy thú vị cần phải tìm hiểu. Trẻ cần sự giúp đỡ của bạn để khám phá. Vừa thực hiện hoạt động vừa nói chuyện với con. Thậm chí nếu bạn nghĩ bé còn quá nhỏ để hiểu những lời bạn nói, thì bạn nên nhớ rằng lắng nghe giọng nói của một người là một trong những cách chính giúp trẻ biết về thế giới. Để có thông tin về giao tiếp với trẻ khi bạn thực hiện những hoạt động này, hãy xem chương giao tiếp. Lân còn rất nhỏ, bé ngủ và bú, sau đó lại ngủ tiếp. Thật đáng ngạc nhiên với những thay đổi của các bé trong vài tháng đầu đời. Nhìn Minh nè, bé để ý tới mọi thứ. Khi chị nó vào phòng, nó ngồi dậy và vươn tới đòi chị bế. Hiệp gần ngồi được nhưng nó không khỏe như Minh. Lúc đầu tôi rất lo lắng về sự mù lòa của con, nhưng bé đã tự làm được nhiều thứ hơn. Bé cũng nhận ra giọng nói của chị. Nó thường muốn chị nó bế bất kỳ khi nào nghe thấy tiếng của chị. Các hoạt động. Các hoạt động trong chương này được chia làm hai phần, dành cho trẻ mới sinh đến 3 tháng tuổi và dành cho trẻ từ 4 đến 6 tháng tuổi. Đây là những độ tuổi khi trẻ có thể bắt đầu học và thực hiện những kỹ năng được mô tả ở đây. Nhưng cần nhớ rằng có thể mất vài tháng để trẻ biết được một kỹ năng mới. Do vậy, bạn có thể thực hiện vài kỹ năng cùng lúc. Cần nhớ rằng phải dạy trẻ học theo tốc độ tiếp thu riêng của mỗi cá nhân. Từ mới sinh đến 3 tháng tuổi. Trong 3 tháng đầu đời, trẻ có thể học. Nhận ra những giọng nói và âm thanh quen thuộc. Gây tiếng ồn ngoài việc khóc. Phát hiện ra bàn tay và bàn chân mình. Nhấc đầu dậy. Biết được sự khác biệt giữa các mùi. Sờ và cầm đồ vật. Thích sờ các thứ khác nhau. Tự yên lặng lại. Giúp trẻ biết cách tin mọi người và những điều xung quanh. Trẻ sáng mắt sẽ sớm học được rằng các âm thanh, xúc giác và mùi nhất định là của những người và đồ vật khác nhau. Điều này giúp trẻ có được cảm nhận về thế giới xung quanh, cảm thấy an toàn và muốn khám phá thế giới đó. Nhưng những âm thanh, xúc giác và mùi có thể làm cho một trẻ sơ sinh mù sợ hãi, vì bé không biết những thứ này đến từ đâu. Bé cần thêm sự giúp đỡ để hiểu và cảm thấy an toàn trong môi trường xung quanh. Bạn có thể giúp trẻ hiểu âm thanh và vật lạ trẻ cảm thấy do đâu mà có. Chọn một đặc điểm đặc trưng để giúp bé phân biệt từng người và thường xuyên chỉ đặc điểm đó để bé nhận biết. Bố đây, con có sờ thấy râu bố không? Do con bạn không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh, bạn cần cho trẻ biết những gì sắp xảy ra. Ví dụ, Sờ nhẹ vào chân bé trước khi thay tã. Nói cho trẻ biết bạn sắp sửa làm gì. Ngay lập tức trẻ sẽ biết bạn sắp làm gì khi trẻ cảm thấy bạn sờ vào chân bé. Nam à, mẹ chuẩn bị thay tã ướt cho con nè. Sờ nhẹ vào vai trẻ trước khi bế bé lên. Nói với trẻ bạn sắp làm gì. Ngay lập tức trẻ sẽ biết ý nghĩa cái sờ vai của bạn. Tuấn, bố sẽ bế con dậy nhé. Khích lệ con bạn hưởng ứng với mọi người và âm thanh. Ở gần trẻ khi trẻ thức giấc, thường xuyên nói chuyện để trẻ biết bạn đang ở bên cạnh. Trẻ sẽ học cách nhận biết và hưởng ứng với giọng nói của bạn. Minh, con có ngửi thấy mùi rơm không? Khuyến khích các thành viên trong gia đình bạn nói chuyện với trẻ về những việc họ đang làm. Nếu một người thường xuyên làm cùng một việc như tắm cho trẻ, trẻ sẽ bắt đầu nhận biết được những thành viên trong gia đình bằng những việc họ làm. Chị sẽ rửa cánh tay cho Minh nhé. Động viên trẻ cười bằng cách nói chuyện với trẻ trong lúc bế hoặc chơi với trẻ. Trẻ có thể cười nữa nếu bạn thổi nhẹ vào bụng hoặc cù vào chân trẻ. Ai là con gái rượu của bố nào? Hát và chơi nhạc cho trẻ nghe. Nếu bé phát ra âm thanh, nên bắt chước để khuyến khích trẻ phát âm. Khi con bạn bắt đầu bập bẹ nói, hãy chơi với trẻ bằng cách đặt tay trẻ lên trên miệng và cổ họng của bạn trong lúc bạn tạo lại những âm thanh. Đây cũng là cách giúp trẻ biết được âm thanh phát ra từ đâu. Giúp trẻ biết tay và chân của mình, biết dùng tay để cầm đồ vật. Khi cho trẻ bú, nhẹ nhàng đưa cánh tay trẻ lên để ôm lấy ngực bạn. Điều này giúp trẻ sẵn sàng cầm các đồ vật. Khi cho ăn cũng là thời gian rất tốt để nói chuyện hoặc hát cho trẻ nghe. Thử buộc một món đồ chơi phát ra âm thanh như một cái chuông nhỏ, quả đậu khô hoặc cái vòng vào cổ tay hoặc cổ chân trẻ. Trẻ sẽ cố tìm âm thanh trên cổ tay và chơi với nó. Nên nhớ rằng những vật nhỏ có thể làm trẻ bị nghẹn. Bạn cần ngăn lại nếu trẻ cố cho những đồ chơi hoặc đồ vật nhỏ vào miệng. Đặt trẻ nằm nghiêng có một miếng đệm phía sau lưng. Trẻ sẽ chơi với hai bàn tay một cách tự nhiên. Đưa cho trẻ các đồ vật khác nhau như một miếng vải lụa mịn và một miếng vải thô để trẻ tập cầm, và bé sẽ có các cảm nhận khác nhau khi sờ vào chúng. Bạn cũng có thể khuyến khích trẻ kéo các đồ vật như sợi chuỗi hạt hoặc một sợi len đan. Nếu bạn nhẹ nhàng kéo ngược về phía bạn thì trẻ có thể kéo mạnh hơn. Cẩn thận không để trẻ ngậm dây hoặc nuốt chúng. Thử xoa bóp nhẹ nhàng trên toàn bộ cơ thể trẻ bằng dầu thực vật, kem bôi da hoặc chỉ bằng tay không. Bắt đầu từ ngực trẻ và chuyển dần về phía hai tay trẻ. Sau đó lại di chuyển trở về hai mông rồi xuống dưới hai chân trẻ. Đầu tiên, mẹ sẽ xoa ngực con, Bình nhé. Sử dụng các bước giống nhau mỗi lần xoa bóp, trẻ sẽ biết bước tiếp theo của trình tự xoa bóp. Sau khi trẻ quen với việc xoa bóp của bạn, thử dùng những mảnh vải có chất liệu khác nhau chà nhẹ lên cơ thể trẻ. Sau đó, khuyến khích trẻ sờ những phần khác nhau trên cơ thể của mình, ví dụ như dùng tay sờ vào hai chân. Sờ hai tay và chân trẻ khi bạn chơi với trẻ, vỗ nhẹ hoặc thổi nhẹ vào chúng và gọi tên chúng. Đây là những ngón chân của con. Giúp trẻ phát triển việc điều khiển đầu. Các cơ cổ của trẻ phát triển mạnh khi trẻ nằm sấp và nâng đầu mình lên. Trẻ sáng mắt sẽ nhấc đầu lên để nhìn mọi thứ, nhưng trẻ khiếm thị cần có những lý do khác để nâng đầu lên. Nhiều trẻ có thể không thích nằm sấp. Con bạn có thể sẵn sàng nâng đầu lên nếu bạn. Đặt trẻ nằm lên ngực bạn. Nếu mặt trẻ gần mặt bạn, bé sẽ muốn nhấc đầu khi nghe thấy tiếng nói của bạn, hoặc bé sẽ muốn sờ vào mặt bạn. Bạn có thể dùng hai tay ôm ngang lưng trẻ và đu đưa bé. Con có thấy mặt của mẹ không? Đặt trẻ nằm trên hai đầu gối bạn, hai tay giữ bé. Đu đưa trẻ bằng cách lắc lư hai đầu gối bạn. Đây là cách dễ nhất để giữ trẻ và kích thích trẻ nâng đầu lên, làm cứng khỏe các cơ cổ của trẻ. Điều đó cũng giúp cho trẻ chuẩn bị bò. Minh à, mẹ nghĩ là con có thể bò được rồi đấy. Hãy để trẻ cảm nhận về một đồ chơi phát ra tiếng động. Sau đó lắc đồ chơi này cách trẻ khoảng 15cm phía trên đầu trẻ. Trẻ sẽ nhấc đầu dậy để lắng nghe tiếng động. Giúp trẻ khám phá đồ vật thông qua nếm và ngửi. Trẻ sơ sinh trước tiên tìm hiểu thế giới bằng cách nếm và khám phá mọi thứ bằng miệng. Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với những trẻ khiếm thị vì chúng phải học rất nhiều thông qua các giác quan. Mọi thứ đứa trẻ chơi cần phải sạch và đủ lớn để trẻ không bị nghẹn. Sờ nhẹ ngón tay của bạn vào miệng trẻ. Để trẻ mút ngón tay bạn và thăm dò ngón tay đó. Đây là ngón tay của mẹ, ngón út. Khi trẻ có thể tự cầm được đồ vật, khuyến khích trẻ khám phá bằng cách ngửi và nếm. Tina nè, con có thích cái muỗng của Bin không? Giúp trẻ cảm nhận những loại tiếp xúc khác nhau. Chơi trò chơi nhúng từng phần cơ thể trẻ vào nước và gọi tên từng bộ phận cơ thể. Khuyến khích trẻ sờ vào mọi vật với một cảm giác thích thú và hăng hái đối với những mùi dễ chịu như hoa, trái cây hoặc rau. Đây là bông hoa, mùi rất thơm, đúng không An? Giúp trẻ sẵn sàng với việc lật người, lẫy. Trẻ sáng mắt sẽ biết cách lật người khi nó muốn với tới một vật nào đó. Nếu con bạn bị khiếm thị, bạn có thể phải giúp bé học cách lẫy. Khi đầu, cổ và vai của trẻ đủ khỏe, bạn sẽ để ý thấy trẻ ngẩng đầu dậy và quay người khi bé nghe thấy tiếng động. Lúc này, trẻ chuẩn bị lẫy. Khi bé đang nằm sấp, bạn lắc một đồ chơi gây tiếng động ngay phía trên đầu bé để kích thích bé ngẩng đầu lên. Khi trẻ túm được đồ chơi, hãy đưa đồ chơi về phía sau trẻ để giúp trẻ nằm ngửa lại. Bin, giữ lấy nhé, mẹ đang kéo con lên. Đặt trẻ nằm nghiêng với một cái gối hoặc cái khăn cuộn lại ở sau lưng. Lắc mạnh đồ chơi phía trước mặt trẻ. Sau đó chuyển đồ chơi xuống dưới sàn nhà. Trẻ sẽ quay đầu và vai theo đồ chơi và sẽ lăn xuống để nằm sấp bụng. Trẻ 4 đến 6 tháng tuổi. Khi trẻ lớn hơn một chút, chúng có thể mỉm cười hưởng ứng với giọng nói hoặc âm thanh quen thuộc. Khám phá cơ thể mình để biết chúng như thế nào. Phát ra những âm thanh như là những từ nhưng không có nghĩa. Bi bô vô nghĩa. Cầm đồ vật trong tay và đưa vào miệng. Chuyển đồ vật từ tay này sang tay khác. Với tới những đồ chơi mà bé nghe, sờ hoặc nhìn thấy. Lật người nằm ngửa sang nằm sấp và lật người nằm sấp sang nằm ngửa. Sẵn sàng ngồi và bò. Chẳng hạn, cố gắng giữ thăng bằng trong khi ngồi trên đầu gối của ai đó. Vào độ tuổi này, trẻ mù có thể bắt đầu lặp đi lặp lại những động tác. Trẻ mù thường lặp lại những động tác bất thường, như chọc tay vào hai mắt, đập đập tay và lắc lư cơ thể. Không ai biết chắc tại sao lại như vậy. Có thể do trẻ cần khám phá và chơi. Nếu trẻ không biết rằng có những điều thú vị xung quanh nó có thể sẽ chỉ chơi với điều duy nhất mà nó biết, đó là cơ thể của mình. Bạn nên để ý tới những động tác này trước khi bé được 6 tháng tuổi. Những cử động này có thể làm ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của trẻ nếu chúng làm cho trẻ không chú ý tới mọi người và đồ vật xung quanh. Khi bé lớn lên, những trẻ khác có thể không muốn chơi với bé vì những động tác này làm cho những đứa trẻ kia sợ hãi. Những hoạt động trong chương này sẽ giúp cho con bạn có các cơ hội học được nhiều điều mới. Khi tham gia khám phá và vui chơi, trẻ có thể dần dần bớt thực hiện những động tác này hơn. Khuyến khích trẻ với tới và cầm lấy các đồ vật. Cho trẻ sờ vào các đồ vật với một cảm giác khác nhau. Ví dụ, những đồ chơi gồ ghề, nhẵn nhụi hoặc bằng lông. Sau khi trẻ bắt đầu chơi với đồ chơi, hãy đẩy những đồ chơi này xa khỏi tầm với của trẻ. Vỗ lên những đồ chơi này đang đặt trên nền nhà để trẻ biết được chúng đang ở đâu. Nam, vớ lấy quả bóng xù xì của con đi. Lắc đồ chơi có âm thanh cho đến khi trẻ với được đồ chơi đó. Lúc đầu bạn có thể phải đẩy nhẹ khuỷu tay của bé về phía đồ vật. Sau đó, khuyến khích trẻ lắc đồ vật đó và chuyển từ tay nọ sang tay kia. Việc này sẽ giúp trẻ biết được những tiếng động phát ra từ đâu và sẽ làm hai tay trẻ cứng cáp. Buộc đồ vật vào quần áo hay vào tay trẻ bằng một sợi dây ngắn. Nếu trẻ đánh rơi, hướng dẫn tay trẻ lần theo sợi dây cho đến khi trẻ lấy được đồ vật. Điều này sẽ khuyến khích trẻ tự lấy đồ vật và biết được những vật bị đánh rơi sẽ không biến mất. Để một số đồ chơi ở một vị trí nhất định để trẻ có thể biết tìm được chúng ở đâu. Giúp trẻ lật người. Nếu bạn thực hiện hoạt động nêu trên, bạn sẽ giúp trẻ lật người bằng cách kéo đồ chơi hay bằng cách đặt một thứ gì đó sau lưng đứa trẻ. Bây giờ trẻ có thể học cách lật người mà cần sự hỗ trợ của bạn ít hơn. Khi trẻ nằm sấp, bạn dùng một vật phát ra âm thanh để tập trung sự chú ý của trẻ giống như bạn đã làm từ trước. Nhưng khi trẻ nghiêng người để với đồ chơi, bạn di chuyển đồ chơi về phía trên để trẻ phải với lên xa hơn. Nếu trẻ đủ sức khỏe, bé sẽ nghiêng người sang bên và sau đó nằm ngửa lại. Con có thể lấy được cái xúc xắc không, Na? Khi trẻ nằm sấp, bạn hãy khuyến khích trẻ với lấy đồ chơi phát ra âm thanh bằng cách nghiêng người sang một bên. Giúp trẻ lật người về phía đồ chơi phát ra tiếng động ở tư thế nằm nghiêng hoặc nằm sấp. Con có biết cái xúc xắc ở đâu không, Na? Tập cho trẻ biết ngồi. Nếu trẻ vẫn chưa tự ngồi được, những hoạt động sau đây có thể giúp trẻ tập ngồi. Đặt trẻ lên hai đầu gối, mặt trẻ hướng về phía bạn, hai tay đỡ sau lưng trẻ. Bây giờ con lớn rồi Linh ạ, hãy tự ngồi nào. Ngồi phía sau trẻ, cho bé dựa lưng vào người bạn. Con nghe Tân và Lai đang nặng bi bằng đất kìa. Giữ lỏng trẻ trên hai đầu gối bạn, nhẹ nhàng nhấc một đầu gối lên để trẻ dựa một ít vào một bên. Sau đó cong đầu gối khác lại. Trẻ sẽ biết cách di chuyển cơ thể của nó để tự giữ thăng bằng. Bây giờ chúng ta cưỡi ngựa nhé. Nhong nhong, nhong nhong. Giúp trẻ tập bò. Để bò được, trẻ cần có hai cánh tay và hai vai khỏe. Trẻ cũng phải tự giữ thăng bằng trong khi nhấc người từ bên nọ sang bên kia. Những động tác dưới đây có thể có tác dụng cho trẻ. Đặt cho trẻ chống hai bàn tay và hai đầu gối ở hai bên của một cuộn khăn hoặc cái gối. Cuộn khăn hoặc gối đủ lớn để đỡ trẻ, nhưng cũng phải đủ nhỏ để hai đầu gối và hai tay trẻ có thể tự chịu được trọng lượng cơ thể. Nhẹ nhàng đẩy trẻ về phía trước và phía sau, từ bên nọ sang bên kia. Hãy nâng người con lên đi, Lân. Đặt trẻ lên một chân của bạn hoặc lên một cuộn khăn. Khuyến khích trẻ với lấy đồ chơi bên cạnh nó, trong khi một bên tay và đầu gối trẻ đang chống đỡ cơ thể của nó. Lặp lại động tác ở phía bên kia. Con có lấy được xúc xắc không Mai? Giúp trẻ thích vận động và có cảm giác tự tin an toàn khi vận động. Bạn có thể giúp trẻ thích vận động bằng cách cho trẻ vận động theo nhiều hình thức khác nhau. Nói chuyện với trẻ trong khi làm những thao tác này. Điều đó giúp trẻ cảm thấy đỡ sợ hơn khi thực hiện một động tác mới. Đong đưa trẻ về phía trước và phía sau trong một tấm vải lớn hoặc cái võng. Nâng con lên một chút nhé. Chơi trò chơi mà bạn và một người khác có thể truyền trẻ qua lại giữa hai người. Bây giờ đến lượt bố nhé. Làm cho cả cơ thể trẻ cử động. Gập và duỗi hai chân trẻ vài lần. Giúp trẻ duỗi hai tay ra hai bên và đưa hai tay chéo nhau trước ngực của trẻ nhiều lần. Cho hai tay trẻ vỗ vào nhau. Mỗi một lần làm động tác như vậy đều nhắc tên của động tác mà bạn làm. Vỗ hai tay nào, Mai. Cõng trẻ lên lưng bạn, có một dây đai buộc chặt và chạy hoặc nhảy. Lan, con có thích không?